Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 14. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Phần trước giảng đến tích đức lũy công. Ở trong Vận Biên giải thích đã trích dẫn một đoạn tích thiện ở trong Liễu Phàm Tư Huấn. Đoạn lớn này trước đây tuy đã giảng qua rất nhiều lần, thế nhưng vẫn phải thường xuyên giảng lại. Vì sao vậy? Tuy đã giảng rồi nhưng chúng ta chưa làm được. Vì sao không làm được? Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều, phải tìm ra cho được nguyên nhân vì sao không làm được. Đem nguyên nhân của không làm được tiêu trừ sạch thì chúng ta mới được cứu. Nếu không, sẽ nhìn thấy tiền đồ của chúng ta là một màu đen tối, là phải đi về hướng tam đồ, phải đi về địa ngục. Những lời này đều là sự thật, nhưng chúng ta luôn luôn lơ là nó mất rồi. Chúng ta không đi đường Bồ Đề, chúng ta đi vào ba đường ác. Cho nên lời khai thị này là vô cùng quan trọng. Văn trích ra rất dài, chúng ta chỉ chọn lấy mấy điều về phân biệt thiện ác để cùng nghiên cứu một lần nữa với mọi người. Ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói là thiện có chân, có giả, có đoan, có khúc. Đoan tức là hành vi đoan chánh, khúc tức là hành vi không đoan chánh. Có âm, có dương. Dương là bạn hành thiện, mọi người đều biết, được đầy chúng xã hội tán thán. Âm là bạn làm việc thiện, không có ai biết. Nhưng báo đáp của trời đất quỷ thần cho bạn sẽ vô cùng hậu hỷ. Có phải có trái, có lệch có ngay, có vơi có đầy, có lớn có nhỏ, có khó có dễ. Ông nói nhiều như vậy, để giúp chúng ta phân biệt hai chữ thiện ác. Khi xem thấy dường như rất dễ dàng, nhưng trên thực tế rất khó phân biệt. Quả báo cảm được kiết hung họa phước, vô cùng vi diệu. Phần trước chúng ta đã đọc qua, đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. một người cả đời, đời đời kiếp kiếp, chính là trong vòng nhân quả báo ứng. Một gia đình, một đoàn thể, một xã hội, một quốc gia, ngày nay chúng ta nói đến cả trái đất này, cả thế giới này. Các vị hãy tư duy quan sát thật kỹ, có gì chẳng phải là nhân duyên quả báo đâu chứ. Cho nên nhà Phật dùng hai chữ nhân quả đã khái quát hết tất cả pháp thế xuất thế gian. Không những pháp thế gian là nhân duyên quả báo, mà pháp xuất thế gian cũng không ngoại lệ. Ở trên kinh luận thường nói Phật pháp nhân duyên sanh. Thấu triệt đạo lý nhân duyên quả báo và chân tướng sự thật thì người này chính là Phật, chính là Bồ Tát. Đối với cái chân tướng sự thật này mê mà không giác thì người này là phàm phu. Tiên sinh Liễu Phàm dựa theo tâm đắc tu học cả đời của chính ông đã viết ra 10 điều này cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta cần phải nên đọc thật kỹ, thật sâu, đặt nền móng cho học Phật, cho làm người. Vậy thì tốt không gì bằng. Ông có mấy câu nói được rất hay. Làm thiện mà không rõ lý, tự cho rằng mình hành trì đúng, đâu biết là đang tạo nghiệp, chỉ uổng phí khổ tâm, vô ích vậy. Mấy câu nói này rất hay. Đây là lời giáo huấn chân thật, là tâm đắc chân thật của cả đời ông. Bạn muốn đoạn ác tu thiện, mà đối với đạo lý đoạn ác tu thiện bạn chưa đủ thấu triệt, không thể hiểu rõ, luôn luôn tự mình cho rằng là đã làm việc tốt, thực ra là tạo nghiệp. Loại hiện tượng này xưa nay trong và ngoài nước có thể thấy từng giờ, đặc biệt là cận đại. Người cận đại không đọc cổ thư. Chúng ta nên biết là những ghi chép trong cổ thư là kinh nghiệm của lịch sử, là kinh nghiệm của mấy ngàn năm đời đời truyền lại. Sai lầm của nó không lớn, độ tin cậy rất cao. Nếu như chúng ta dựa vào kinh nghiệm một đời của mình, cả đời bạn cũng chẳng qua là kinh nghiệm của mấy mươi năm mà thôi. So với kinh nghiệm mấy ngàn năm của người ta thì còn kém rất xa. Luôn tự cho mình là đúng, tự cho là thiện, tạo tác cảm chiêu đến tai họa mà tự mình không thừa nhận, cho rằng đây là thảm họa thiên nhiên, trong phút chốc đã đùn đẩy cái trách nhiệm này, giống như chẳng liên quan gì với ta. Ta là người đại thiện. không biết được chính mình đã tạo nghiệp. Tôi ở trong các buổi giảng cũng thường nói, thế gian kiết hung họa phước là ai tạo ra? Người giác ngộ thì biết là chính mình tạo nên. Người mê hoặc thì đùn đẩy cái trách nhiệm này cho người khác, không liên quan gì với ta. Người giác ngộ biết là do chính mình tạo nên. Chính mình không có làm tốt, chính mình đã lơ là. Đặc biệt là ngày nay, bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không đủ để làm tấm gương tốt cho người thế gian. Đây chính là bản thân đã tạo nghiệp. Chúng ta làm chưa đủ tốt. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở cái thế gian này cũng cảm thán như vậy, bản thân làm vẫn chưa đủ tốt nên không thể cảm hóa người thế gian. Phật Bồ Tát đem trách nhiệm quy về chính mình để thành tựu đức lớn của chính mình. Tại vì sao Phật Bồ Tát không thể độ người thế gian? Nhà Phật thường nói thời kỳ mạt pháp, pháp nhược ma cường, ma cũng làm ra đủ dạng thị hiện. Ma dùng đủ thứ dụ dỗ. Người thế gian tập khí, nghiệp chướng, phiền não sâu nặng, mê hoặc điên đảo, nhận giả mà không nhận thật. Ma thì hùa theo sở thích của họ. Ma dạy người cái gì vậy? Dạy người tham sân si, dạy người tự tư tự lợi. Giáo pháp của Phật lại hoàn toàn tương phản với điều này. Nên người thế gian khó tiếp nhận. Đây là chân tướng sự thật hiện nay của chúng ta. Nhà Phật cũng thường nói, Phật không độ người không có duyên. Chúng sanh không chịu quay đầu thì Phật không có năng lực giúp đỡ họ. Chân thật chịu quay đầu, Phật mới có thể giúp họ. Không chịu quay đầu, Phật vẫn làm ra đủ dạng thị hiện. Vẫn là cứ khổ tâm dẫn dắt, mong mỏi họ quay đầu. Đây là đại từ đại bi của nhà Phật, gọi là ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Ông ở trong Việc Chân Giả đã nêu ra một thí dụ. Nói trước đây có một số người đọc sách đi thăm Hòa Thượng Trung Phong. Hòa Thượng Trung Phong là người vào thời nhà Nguyên. Trước đây người đọc sách nhiều hay ít đều có xem qua kinh điển của nhà Phật. Họ thỉnh giáo với thiền sư Trung Phong. Nhà Phật nói thiện ác, nói thiện ác báo ứng như bóng theo hình. Họ nói hiện nay nhìn thấy có người hành thiện, nhưng mà gia đạo rất suy. Nhưng có người làm ác mà gia nghiệp của họ vô cùng hưng vượng. Họ nói nhìn thấy những hiện tượng này, nên nhà Phật nói thiện ác báo ứng là giả, không phải là thật. Mấy câu trả lời của Thiền Sư Trung Phong rất hay. Ngài nói, tình thức phàm phu của bạn chưa có đoạn sạch sẽ, tập khí phiền não của bạn đều còn nguyên, trí huệ chưa khai, đạo nhãn chưa khai, thấy thiện cho là ác, thấy ác cho là thiện. Loại điên đạo phải trái này luôn luôn còn đó. Hơn nữa, tự mình không biết phản tỉnh, không biết quay đầu. Ngược lại đi oán trời trách người, nói ông trời không công bằng, không có báo ứng. Điều này sai rồi. Cách nói này của Thiền Sư Trung Phong là chính xác. Hai chữ thiện ác dường như mọi người chúng ta đều biết, thật ra không hiểu biết gì cả. Có mấy người thật sự hiểu được thiện ác? Người chân thật hiểu được thiện ác mới biết đoạn ác tu thiện. Ngày nay họ không có cách gì làm được đoạn ác tu thiện, vì hai cái chữ này còn không hiểu mà. Ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng vô hạn. Bạn có thể hiểu được bao nhiêu? Thế là những người học trò này liền hỏi Thiền Sư Trung Phong, theo thầy thế nào là thiện, thế nào là ác? Thiền Sư Trung Phong liền hỏi họ. Ngài nói đánh người mắng người là ác, tán thán người, lễ kính người là thiện. Bạn thấy có đúng không? Họ đều đồng ý cho là đúng. Ông liền nói sai rồi, là bạn chỉ nhìn thấy trên tướng, trên hiện tướng. Bạn chưa có quan sát tỉ mỉ. Nếu như người này là thật lòng yêu thương họ, đánh họ, mắng họ, là để khiến họ quay đầu, vậy thì đánh họ, mắng họ đó là thiện. Còn tán thán họ, lễ kính họ, nếu như là nịnh bợ họ, cầu cạnh nơi họ, hối lộ họ, đó là ác, không phải là thiện. Chỉ riêng từ trên hình thức bên ngoài, bạn không thể nhìn ra, bạn phải quan sát sâu thêm một tầng, bạn mới biết cái gì là thiện, cái gì là ác. Tham tiền của, lấy bừa, đây là ác. Liêm khiết, có phẩm hạnh, đây là thiện. Xem từ bên ngoài thì Thiền Sư Trung Phong lắc đầu trả lời đó chưa hẳn là như vậy. Thiện ác có tiêu chuẩn, không cần nói cái tiêu chuẩn quá cao xa, chỉ nói cái tiêu chuẩn thông thường. Chúng ta phải biết, phàm là việc có ích cho người, có ích cho xã hội, có ích cho chúng sanh thì gọi là thiện. Chỉ cần là có ích thì đánh họ, mắng họ cũng là thiện. Phàm là việc có ích cho bản thân chính là ác. Dù là nịnh hót người, bợ đỡ người, loại lễ kính đó cũng là ác. Vì sao vậy? Cầu danh vọng lợi dưỡng cho chính mình, là vì tư không phải vì công. Người thế gian luôn luôn chỉ nhìn thấy bên ngoài, không có nhìn thấy được chỗ dụng tâm. Thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy cho chúng ta cách dụng tâm như thế nào, làm thế nào có thể giữ cái tâm tốt. Cái tâm này là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, lợi ích người khác. Niệm niệm phải giữ loại tâm này thì hạnh của bạn là thiện rồi. Nếu như niệm niệm vì chính mình thì cái tâm này chính là ác. Tự tư tự lợi, tự tư tự lợi mà làm đủ thứ việc tốt thì vẫn là ác. Ngạn ngữ gọi là mưu danh cầu lợi, không phải chân thiện. Sau khi chết rồi vẫn phải đọa vào tam đồ, cõi trời và cõi người đều không có phần. Cái đạo lý này chúng ta không thể không biết. Nếu như cõi trời người còn không có phần mà nói, thì các vị thử nghĩ xem, các vị còn có thể sanh về thế giới cực lạc được không? Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc phải là đại thiện. Trên kinh đã nói với chúng ta rất rõ ràng, ở nơi đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chúng ta chỉ cần tâm chân, ý thành, yên tâm can đảm mà làm, không nên do dự. Ta đem tâm tốt làm sự việc này, số tiền đó bị người khác dùng không đúng, nên sự việc làm không thành công, đó là chuyện của họ, đó không phải là việc của mình. Mỗi người có quả báo của riêng mình. Lần trước khi tôi từ Úc Châu trở về, hội trưởng Lý nói với tôi, ở Phước Kiến có một ngôi tự miếu, hòa thượng vì tham tài, lão hòa thượng trên người có giữ tiền, kẻ cướp giết chết ông, cướp đi 300.000 nhân dân tệ của lão hòa thượng rồi bỏ trốn, trốn lên phương Bắc. Nhưng không bao lâu người này bị bắt về. Sau khi bị bắt về đương nhiên là xử tử hình. Số tiền đó của ngôi tự miếu là do pháp sư Đàm Thiền ở bên này của chúng ta bố thí. Là để ông dùng xây chùa. Pháp sư Đàm Thiền biết sự việc này, gật đầu, thật đúng người đúng tội. Mỗi người có quả báo của riêng mình. Pháp sư Đàm Thiền phát tâm xây chùa là thuần thiện, không có một chút ác ý, ác tâm. Các anh thấy tiền khởi ý giết người, cướp của, đó là tội ác của các anh. Hoàn toàn không phải Pháp sư Đàm Thiền có ý hãm hại người. Ở trong đây một số quả báo thiện ác chúng ta phải hiểu rõ. Huống hồ Pháp sư Đàm Thiền khi trao số tiền này đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi bố thí cho ông là nhân quả của tôi. Sự tạo tác của bản thân các ông, tương lai nhận quả báo là nhân quả của các ông. Lời nói này đã nói rất rõ ràng như vậy, nói minh bạch như vậy rồi. Mỗi người có nhân quả báo ứng riêng của mình, không ai thay thế cho ai được. Cho nên niệm niệm vì lợi ích chúng sanh. Cái tâm này là tâm thiện, là tâm tốt. Tuyệt đối không có tư dục ở trong đó. Quyết không cầu báo đáp. Đây là chân thiện. Hơn nữa hành thiện không có điều kiện. Vô điều kiện là chân thiện, có điều kiện là giả thiện rồi. Đó không phải là chân thiện. Ngày nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều người làm một chút việc tốt đều kèm theo rất nhiều điều kiện, cho nên quả báo không được tốt. Phàm là bố thí vô điều kiện, cúng dường vô điều kiện, thì tự mình tâm địa thanh tịnh, thuận theo tự nhiên mà làm, thì quả báo hậu hỷ, đại phước báo. Những lý này ở trên kinh Phật nói rất nhiều, Nho gia đạo gia nói cũng không ít. Những việc này xưa nay trong và ngoài nước, nếu như chúng ta bình tâm một chút, khách quan một chút, ở trong hoàn cảnh hiện thực, bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Thật sự nếu muốn hành thiện thì phải hành công phu ở trên tâm địa. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ quá hay. Thanh tịnh bình đẳng giác, khởi tâm động niệm tương ưng với năm chữ này. Lời nói việc làm tương ưng với năm chữ này là chân thiện. Nếu như đi ngược lại với năm chữ này thì thiện sẽ không chân, sẽ không thuần. Làm thế nào để có thể tương ưng với năm chữ này? Đây là chỗ chúng ta cần hiểu rõ, cần học tập. Không chỉ là đã đặt nền móng ở trên đường Bồ Đề, mà ở trong đạo lý làm người, đây cũng là căn bản. Cho nên hai chữ này chúng ta không thể không dùng một chút thời gian để thảo luận. Chúng ta dựa vào cương lĩnh này của cư sĩ Liễu Phàm, bỏ công phu nghiên cứu một thời gian, dùng cái này làm nền tảng, phát triển nó rộng ra thêm. Đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, có thể sẽ thu được một chút hiệu quả. Nếu không tham cứu tỉ mỉ sâu sắc thì e rằng chúng ta sẽ hiểu điên đảo hai chữ thiện ác này, tạo tội nghiệp đầy người mà tự mình vẫn cho rằng là đang tu thiện, đó là quá đổi sai lầm rồi. Các vị đồng học, hôm qua giảng đến thiện có thật giả, mà trong Liễu Phàm tứ huấn đã nói đến. Chúng ta đã giới thiệu qua rồi. Cái thứ hai là thiện có đoan khúc. Đoan là ngay thẳng, khúc là cong vẹo. Thế nào là ngay thẳng? Thực tế mà nói, một người giác ngộ, người minh bạch, tiêu chuẩn thiện ác của họ không giống như người thế gian chúng ta. Và thực ra mà nói, tiêu chuẩn thiện ác còn khác biệt rất nhiều. Từ trong Phật Pháp mà nói, tứ giáo, sự sai biệt đã không như nhau. Ở trong 51 cấp bậc của Bồ Tát Đại Thừa, hay nói cách khác, đã có 51 loại tiêu chuẩn khác nhau. Những điều mà thánh nhân thế xuất thế gian nói cho chúng ta phần lớn là nguyên lý nguyên tắc. Ở trong những lời nói này, ý nghĩa rất sâu, rất rộng, phải thể hội thật tỉ mỉ, phải thực tiễn ngay trong đời sống, để từ trong thực tiễn bạn sẽ có sự quan sát sâu hơn, sau đó mới biết được trên kinh điển của cổ thánh tiên hiền từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Mới có thể thể hội được tất cả pháp mà Phật đã nói là rộng lớn uyên thâm. Nói đến đoan khúc, ở trong đây đã nói mấy cái nguyên tắc vô cùng quan trọng. Tâm của bạn chánh thì hạnh của bạn sẽ chánh. Tâm bất chánh, nhưng dáng vẻ tạo ra đó làm như thế nào cũng là bất chánh, cũng là cong vẹo. Cho nên nguồn gốc ở trong tâm địa. Tiên sinh Liễu Phàm đã đưa ra cho chúng ta ba cái nguyên tắc. Cái thứ nhất là tâm thuần túy cứu đời. Chúng ta có hay không? Tuyệt đối không có ý niệm tự tư tự lợi. Niệm niệm vì chúng sanh, đặc biệt là vì chúng sanh khổ nạn. Hiện nay thế gian tai nạn mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Tai nạn hình thành như thế nào vậy? Dĩ nhiên là do cộng nghiệp gây nên. Cộng nghiệp thì lại hình thành như thế nào vậy? Cổ thánh tiên hiền của chúng ta gọi là thất giáo, nghĩa là mất đi sự giáo dục, không có người dạy họ. Đã không có người dạy họ thì đương nhiên họ sẽ thuận theo phiền não, thuận theo tư dục. Vậy thì liền tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Niệm niệm đều là tự tư tự lợi, hoàn toàn không hề nghĩ đến người khác. Tạo cái nghiệp này rất nặng. Tối hôm qua ở tại đây thấy ở trên báo, tôi rất ít xem báo, thỉnh thoảng xem cái tiêu đề Đài Loan. Năm nay có 400.000 ca phá thai, năm ngoái là 320.000 ca, tăng thêm 80.000 ca. Điều này thật khủng khiếp. Phá thai ở trong Phật Pháp, Phật đã nói là nhất định đọa địa ngục, đó là tội giết người. Bạn biết là một năm giết 400.000 người, năm vừa rồi 320.000 người. Những oan hồn oan gia trái chủ này nhiễu loạn ở trong xã hội thì xã hội của bạn sao có thể thái bình được chứ? Sao có thể an ổn được đây? Quỷ thần đang làm loạn. Thật quá đáng sợ. Đây quả đúng là chúng ta chưa có làm hết trách nhiệm giáo dục. Vào thời xưa, ở trong nhà có cha mẹ dạy bảo, ở trường học có thầy cô hướng dẫn. Nền giáo dục vào thời xưa không giống như nền giáo dục hiện nay. Nền giáo dục hiện nay là truyền thụ năng lực, kỹ thuật, là truyền thụ những thứ này. Là kỹ thuật công nghệ. Nền giáo dục vào thời xưa là dạy bạn làm người như thế nào, vậy bạn đối nhân xử thế như thế nào. Vậy bạn làm sao sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn? Không những một đời này hưởng phước, mà đời sau vẫn hưởng phước, đời đời kiếp kiếp không mất phước báo. Đây là nền giáo dục của cổ nhân. Chúng ta thử xem nền giáo dục hiện đại là dạy cái gì? Chỉ mưu cầu những lợi nhỏ trước mắt, không cần nói đời sau. Ngay cả lợi ích năm tới còn không biết, còn không hề lo tính đến. Đời sống như vậy, các vị thử nghĩ có ý nghĩa gì chứ? Mỗi ngày tạo tác tội nghiệp cực nặng, thì tiền đồ tương lai là ở ba đường ác rồi. Tình trạng của đường ác, các vị đọc kinh điển rất nhiều, trên kinh điển chắc chắn không có nói lời lừa gạt người. Trên kinh Kim Cang nói rất hay: Như Lai là bậc chân ngữ, bậc thật ngữ, bậc như ngữ, bậc bất cổ ngữ, bậc bất dị ngữ. Từng câu chân thật. Chúng ta có cảm giác thấy sự đáng sợ của địa ngục, sự khủng khiếp của đường ác hay không? Một chút lợi ích trước mắt này có đáng gì chứ? Trước mắt thiệt thòi một chút có đáng gì? Nên suy nghĩ nhiều về tiền đồ. Cho nên thánh nhân dạy chúng ta tích đức lũy công. Tích đức chính là giữ tâm tốt, lũy công chính là nói lời hay, làm việc tốt. Tốt chính là thiện. Niệm niệm phải giữ cái tâm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, lợi ích người khác. Nếu như có một niệm vì bản thân là bất thiện rồi. Đây gọi là đoan khúc, đó chính là công, không phải ngay. Phải giữ cái tâm này, phải làm những sự việc này. Thứ hai, mỗi niệm phải có cái tâm chân thật yêu thương người khác. Giống như mẹ hiền yêu thương con cái của họ, đặc biệt là khi con trẻ vào khoảng vài ba tuổi, cha mẹ yêu thương, cha mẹ chăm sóc, có thể đem loại tâm thương yêu này mở rộng đến yêu thương tất cả chúng sanh hay không? Nói lời thành thật, hiện nay cái tâm của bậc làm cha mẹ yêu thương con cái không bằng trước đây. Bởi vì hiện nay cha mẹ phần lớn bản thân đều có nghề nghiệp, đều có việc làm. Luôn luôn đem con cái ủy thác cho người giúp việc trong nhà chăm sóc. Các vị thử nghĩ, vậy là có tâm yêu thương hay không? không thể nói đến tâm yêu thương được rồi. Tương lai con cái lớn lên có tình thân hay không? Tình thân sẽ bị tổn giảm đi rất nhiều. Đại sư Ấn Quang ở trong văn sao cực lực chủ trương phụ nữ, sự nghiệp vĩ đại nhất của họ, cống hiến lớn nhất của họ đối với tất cả chúng sanh, đối với quốc gia xã hội, đối với dân tộc, chính là chăm sóc con cái. Toàn tâm toàn lực chăm sóc, bồi dưỡng cho chúng. Con cái của bạn có tài đức, con cái của bạn hiểu biết, chính là rương cột của quốc gia xã hội. Làm thế nào để bồi dưỡng? Do mẹ bồi dưỡng giáo dục. Ấn Tổ nói, hiện nay sự nghiệp vĩ đại nhất của phụ nữ họ không làm, họ dứt bỏ rồi, họ lại đi tìm một công việc nhỏ trong xã hội. Đây gọi là điên đảo rồi. Cho nên tiêu chuẩn đúng sai của các bậc thánh hiền quả thật không giống như người thế gian chúng ta. Họ nhìn rất xa, nhìn rất sâu. Tình mẹ tình thân là được bồi dưỡng từ nhỏ. Giai đoạn nhi đồng là giai đoạn ảnh hưởng cảm hóa sâu sắc nhất trong cuộc đời của một con người. Dứt khoát không nên cho rằng trẻ nhỏ không biết gì thì bạn sai rồi. Cách nghĩ, cách nhìn này của bạn là hoàn toàn sai rồi. Tuy chúng còn nhỏ, 1 tuổi, 2 tuổi, thậm chí còn chưa biết nói, chúng thấy ở trong mắt, nghe ở bên tai. Gọi là tập thành từ nhỏ trở thành tự nhiên. Hiện nay xã hội vợ chồng ly hôn quá nhiều. Không có con cái thì thôi, có con cái thì điều này đối với con cái là tổn thương lớn nhất, tạo nên ấn tượng xấu nhất. Họ không biết sự đáng sợ của quả báo ly hôn. Họ không có trách nhiệm đối với sự an toàn của xã hội và thế giới. Vào thời xưa, chúng tôi có nghe nói kết hôn, hoàn toàn không hề nghe nói ly hôn, chưa từng nghe qua bao giờ. Cho nên cái xã hội đó an định, trị an lâu dài. Đạo lý ở đâu vậy? Đạo lý ở gia đình mỹ mãn. Cho nên mới có xã hội ổn định phồn vinh, mới có quốc gia giàu mạnh. Hiện nay không có người dạy rồi, không có người hiểu được cái đạo lý này. Tình cờ xem thấy trong sách xưa thì nói cái thứ này đã lỗi thời rồi, không hợp thời đại, cần phải đào thải. Những thứ này đào thải rồi, cái mà chúng ta hiện nay nhận là gì? Là thiên tai nhân họa. Thế gian có rất nhiều người nói ngày tận thế, từ bỏ lời giáo huấn của thánh hiền thì ngày tận thế liền hiện tiền ngay thôi. Cho nên phải có tâm chân thật yêu thương người khác, tâm chân thật chăm lo người khác. Thứ ba là nói thành kính, thuần là tâm chân thành cung kính, đây là đoan. Tất cả thiện nghiệp mà bạn làm, phải tương đồng với thánh hiền. Nếu như tương phản, trái ngược lại với điều này, không có thành ý, không có ý kính trọng, không có tâm yêu thương, không có cái tâm chân thật cứu đời giúp đỡ người khác, thì tất cả thiện pháp đã tu đều là bất đoan. Những sự việc này khi nói thì dễ dàng, khi làm thì khó. Khó ở chỗ nào vậy? Khó bởi chúng ta hoàn toàn không có tiếp nhận nền giáo dục này, xưa nay không có nghe ai giảng qua, đã bị thoái tục cảm nhiễm rồi. Sai mãi thì thành đúng. Ngày nay nghe đến cách nói này cảm thấy rất kỳ lạ. Bạn ở trong đời quá khứ có thiện căn phước đức, nghe đến cảm thấy rất hay. Nhưng mà vẫn cứ không làm được. Không làm được cái gì vậy? Xem thấy đại chúng xã hội không có cách làm này. Nếu ta làm như thế này, vậy ta chẳng phải bị thiệt thòi rồi sao? Một chút thiệt thòi cũng không chịu. Tại vì sao không chịu thiệt thòi gì? Ý niệm tự tư tự lợi quá mạnh rồi. Niệm niệm đều đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu. Chư Phật Bồ Tát, thánh hiền thế gian là đem lợi ích của chúng sanh đặt lên hàng đầu. Điều này hoàn toàn tương phản với chúng ta. Người ta đem lợi ích xã hội đặt lên vị trí hàng đầu, bản thân họ sẵn sàng chịu thiệt thòi, sẵn sàng hy sinh phụng hiến. Đây là Phật Bồ Tát. Cách làm này không thiệt thòi, hậu phước vô cùng tận. Bạn ngày nay dành một chút phần hơn với người khác, trước mắt dường như được một chút lợi ích, nhưng về sau tai họa nhiều vô cùng. Chắc chắn đọa tam đồ. Đọa vào tam đồ thì dễ, nhưng thoát ra khỏi tam đồ là không dễ dàng. Bạn sẽ luân hồi nhiều kiếp, thọ khổ nhiều kiếp. Thứ ba nói, thiện có âm dương. Âm dương dễ hiểu. Bạn hành thiện mà người khác đều biết, đây gọi là dương thiện. Bạn làm ác, đem việc ác che giấu, tìm mọi cách che đậy, không để người ta biết, cái ác này gọi là âm ác. Nếu như chúng ta làm những việc là dương thiện âm ác, thế thì khủng khiếp rồi. Là quả báo ở địa ngục khổ nhất ở trong tam độ là sự nghiệp địa ngục rồi. Cho nên thánh nhân dạy chúng ta phải dương ác, ẩn thiện, phải tích âm đức, làm tất cả việc thiện, không nên để người khác biết. Thì cái thiện này mới tích được vậy. Quả báo thù thắng, tạo việc ác, tạo việc ác cần phải để người khác biết. Phật dạy chúng ta phát lộ sám hối, không một mảy may che giấu, nói ra tất cả, chịu sự chỉ trích của đại chúng xã hội. Chỉ trích chính là quả báo, liền báo hết rồi. Quả ác báo hết rồi, thiện thì ẩn tàng ở bên trong. Cái phước này dày biết bao. Nhưng người thế gian thì hoàn toàn trái ngược với điều này. Làm việc xấu thì che giấu, việc tốt thì mong muốn mọi người hết thảy đều biết đến, ai cũng tán thán họ. Vừa báo thì đã hết rồi. Cho nên thiện thì tích không được gì, mà ác thì tích vô cùng kiên cố. Họ tương lai phải nhận quả báo gì, việc này không cần nói thì cũng biết. Phật dạy chúng ta sám hối. Khổng lão phu tử dạy chúng ta sửa lỗi. Ở trong các tôn giáo cũng dạy chúng ta sám hối, xưng tội hối lỗi. Chúng ta đối với những lời giáo huấn này, ý nghĩa chân thật ở trong đó thì không hiểu. Nếu như bạn hiểu được rồi, như chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, bạn thực sự liễu tri, thì bạn sẽ y giáo phụng hành. Bạn vẫn không làm được, do đối với đạo lý và chân tướng sự thật này, bạn không hiểu rõ, không sáng tỏ, nên vẫn cứ làm việc hồ đồ như xưa. Người khác chỉ ra cho bạn, bạn vẫn không phục, bạn vẫn muốn ngụy biện. Phật pháp cũng quan tâm đến thể diện tình người. Việc tiếp nhận người khác phê bình thì Phật đã chỉ định ra một ngày, là khi an cư kiết hạ, viên mãn, pháp hội tự tứ. Ở trong buổi lễ này, có thể tiếp nhận bất kỳ người nào chỉ trích lỗi lầm của bạn. Những việc mà lúc thường ngày đều không có người bảo bạn tự mình sám hối. Thật ra người khác nói chúng ta là rất tốt, giúp chúng ta cầu sám hối, đó chính là thiện tri thức chân chánh. Nhưng mà có mấy ai mà vui lòng tiếp nhận người khác nói lỗi lầm của mình chứ? Không những không thu được hiệu quả tích cực, ngược lại đã kết oán thù. Cho nên người thế gian gặp mặt lẫn nhau chỉ có tán thán, không hề nói lỗi lầm. Cho nên trước đây có nói lỗi lầm, ai vậy? Cha mẹ thầy cô. Họ có trách nhiệm dạy bảo bạn, nhìn thấy bạn có lỗi lầm, họ nói cho bạn nghe. Giữa đồng học cũng rất ít nói lỗi lầm lẫn nhau, huống hồ là người ngoài. Vì không muốn kết oán với người ta, ở trong Phật Pháp chỉ có một ngày là tự tứ này, ở trong một năm chỉ có một ngày này. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, phải biết thiện phải tích như thế nào, công phải bồi ra làm sao, làm thế nào đoạn ác tu thiện, thành tựu thân phước đức chân chánh của mình. Thì đời sống của bạn sẽ hạnh phúc, sẽ tự tại. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.